Năm 1939, Thế chiến thứ 2 nổ ra tại châu Âu. Khởi đầu là sự kiện Đức Quốc xã phát động chiến dịch xâm lược Ba Lan, kéo theo Anh, Pháp và các nước đồng minh vào cuộc. Sau 8 năm, Thế chiến thứ 2 trở thành cuộc chiến tàn khốc nhất lịch sử nhân loại. Khói đạn trải dài khắp các lục địa, ước tính đã có đến 85 triệu người chết. Và kẻ khơi mào cho cuộc chiến đẫm máu này không ai khác chính là chùm phát xít Đức Adolf Hitler. Adolf Hitler trực tiếp gây nên cái chết của 19 triệu người, trong đó đã sát hại hơn 6 triệu người Do Thái. Bằng sức mạnh quân sự và tiềm lực sẵn có, sau 3 năm, hắn đã lãnh đạo Đức Quốc xã chiếm gần như toàn bộ châu Âu và Bắc Phi, cho đến năm 1942, cục diện đổi chiều. Quân đội Đức dần bị phe đồng minh phản đòn và bao vây. Năm 1945, chiến tranh thế giới thứ 2 đi đến hồi kết. Thời điểm này, Hitler dường như dành toàn bộ thời gian để trú ẩn trong bunker sâu 7 mét dưới lòng đất. Bên trên là khu vườn của dinh thủ tướng. Từ bunker này, ông ta chỉ đạo các hoạt động quân sự cuối cùng. Nhưng định mệnh đã an bài. Đức không thể là phe chiến thắng. Hitler gây ra quá nhiều tội ác và giờ đây, ông ta không muốn mình phải rơi vào tay kẻ địch và chịu trách nhiệm trước toàn thế giới. Đầu giờ chiều ngày 30 tháng 4, Hitler đầu độc con chó yêu quý, chào tạm biệt tất cả nhân viên đã tận tình phục vụ mình. Rồi cùng người vợ mới cưới Eva Braun trở về phòng riêng. Nghe tiếng súng, cấp dưới của Hitler chạy đến. Giáo sư chuyên về quân sự và lịch sử hàng không, Mike Pavelic, đã nói trong một bộ phim tài liệu về Hitler trên HBO.
Nhân viên ở bunker vào thời điểm cuối của cuộc chiến khăng khăng rằng Hitler và Eva đều sử dụng chất độc cyanua. Sau đó chất độc này phát tác và Hitler đã tự bắn vào đầu hai phát.
Trên sofa, Hitler nằm đó. Thái dương đang rỉ máu và khẩu súng nằm bên dưới chân trái. Còn Eva thì đã chết vì chất độc cyanua.
Lúc đó, người thân cận của ông ta đem thi thể lên mặt đất, chôn vào một cái hố cạn, cho ga vào và hỏa thiêu thi thể.
Ngay sau đó, tin tức Hitler qua đời được các hãng thông tấn Đức công bố rộng rãi đến quân đội và người dân. Theo nguyện vọng của Hitler, Karl Dönitz sẽ trở thành Tổng thống Đức và Tổng tư lệnh tối cao quân lực Đức Quốc xã. Hai ngày sau, Hồng quân Liên Xô chiếm được Berlin. Trước đó, nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin đã nói rằng sẽ trao thưởng cho người nào bắt sống được Hitler. Nhưng hai tháng sau, thống soát nổi tiếng của Liên Xô, người làm việc dưới trướng Stalin, Georgi Zhukov, đã phát biểu trong một cuộc họp báo rằng họ không xác định được thi thể của Hitler. Ông ấy có thể đã bay khỏi Berlin vào giây phút cuối cùng. Câu nói đó của Zhukov đã thúc đẩy sự ra đời của hàng loạt thuyết âm mưu, hàng trăm cuốn sách, bài báo, lời khai nói rằng đã nhìn thấy Hitler ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ Latin. Vậy thực hư thế nào? Adolf Hitler thực sự đã chết vào năm 1945 hay đã kịp cao chạy xa bay đến một quốc gia khác? Bạn nghe podcast Giải Mã trên VN Express được phát sóng vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần và tôi là Hoàng Hải. Sau câu nói của Zhukov, những tin đồn tiếp tục được lan truyền và nó không phải là không có lý do. Theo nhiều báo cáo, sau khi Hồng quân Liên Xô chiếm được Berlin, xác của Hitler đã được khai quật và đem về Liên Xô nghiên cứu. Ngày 4 tháng 5, quân đội Liên Xô cho trưng bày thi thể của một người đàn ông được giới thiệu là Hitler. Nhưng sau đó, họ đã rút lại tuyên bố, khẳng định rằng đó chỉ là một kẻ thế thân. Đích thân Stalin cũng lên tiếng về vụ việc này. Ông tuyên bố tại hội nghị Potsdam rằng Hitler có thể vẫn còn sống, đang lẩn trốn tại Nhật, Argentina hay Tây Ban Nha, giống như nhiều nhà lãnh đạo Đức Quốc xã khác. Trước đó, nhiều tên phát xít có tiếng tăm như Adolf Eichmann, Joseph Mengele cũng đã tẩu thoát đến Nam Mỹ. Không có lý do gì mà một chùm phát xít nổi tiếng như Hitler lại chấp nhận chịu chết. Không lâu sau, cựu đại sứ Đức Quốc xã tại nước Pháp dưới thời Vichy, Otto Abritz, cho rằng Hitler chưa chết mà chỉ đang lẩn trốn. Rồi một nhân vật tự xưng là trung úy Arthur Mackensens đã nói rằng mình đã từng phục vụ cho quân đội Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai, và khẳng định với các tờ báo lớn 5 ngày sau khi Hitler chết rằng ông ta đã bỏ trốn cùng với một quan chức khác tên là Martin Bormann. Hitler, Eva Braun và những người thực hiện cái chết giả đã bay đến Đan Mạch. Hitler và Braun sau đó đã lên tàu ngầm đến Argentina. Thế nhưng nhiều người lại kháo nhau rằng họ đã bắt gặp Hitler cải trang thành một phụ nữ ở Dublin, Ireland. Tác giả cuốn sách Số phận Hitler, Câu chuyện cuối cùng, ông H.D. Bowman, đã dành 6 năm nghiên cứu trước khi cho ra đời cuốn sách này. Ông cũng không tin rằng Hitler đã tự tử.
Tôi không tin rằng Hitler đã chết trong bong ke.
Ông là một trong số những người tin rằng Hitler đã kịp thời trốn khỏi nước Đức để sang Argentina. Các thuyết âm mưu được thổi phồng đến mức nhiều chính phủ phải vào cuộc. Năm 1950, FBI và CIA liên tục nhận được thông báo rằng Hitler vẫn còn sống. Theo tài liệu mật của FBI, cái chết của Hitler và Eva Braun được dàn dựng bởi giám đốc của cơ quan dịch vụ chiến lược OSS của Mỹ tại Thụy Sĩ, Alan Dulles. OSS đã bí mật giúp hắn trốn thoát bằng cách dùng một tàu ngầm đưa một vài sĩ quan cấp cao của Đức Quốc xã tới Argentina. Bowman cũng cho biết FBI có nghi ngờ và để tâm đến những tin đồn này.
FBI đã điều tra nhiều tin đồn xuất phát từ Argentina nhưng không có nhiều kết quả.
Năm 1952, FBI đã cho dừng toàn bộ các cuộc điều tra liên quan đến cái chết của Hitler vì không đủ bằng chứng. Có quá nhiều tin đồn soi canh cái chết của Hitler và người ta nghi ngờ Hitler giả chết không phải là không có cơ sở. Đặc biệt là những thông tin không rõ ràng về thi thể của Hitler sau khi hắn tự sát. Năm 2009, một tướng Nga là Vasily Kristoforov, khi đó là người đứng đầu cơ quan lưu trữ an ninh Liên bang Nga, đã tuyên bố rằng thi thể Hitler đã bị Liên Xô giữ trong suốt thời kỳ lãnh đạo của Stalin. Sau đó, đến những năm 1980, khi Yuri Andropov lên nắm quyền, thì KGB, cơ quan tình báo của Liên Xô, đã lấy thi thể và hỏa táng lại, thả cho xuống một dòng sông ở Đức. Và họ có giữ lại một mảnh sọ của Hitler để trưng bày tại trụ sở của KGB ở Moscow. Có tin rằng vào năm 2009, nhà khảo cổ học và chuyên gia về xương tại Đại học Connecticut Hoa Kỳ, Nick Belantoni, đã bay tới Trung tâm Lưu trữ Liên bang Nga để kiểm tra những bí mật liên quan đến Hitler cho bộ phim tài liệu của mình. Ông đã đến Berlin và Moscow vào cuối tháng 4 để thực hiện tập phim tài liệu mang tên Cuộc đào thoát của Hitler cho kênh truyền hình lịch sử History Channel. Belantoni khẳng định đã được ban lãnh đạo Cục Lưu trữ Liên bang Nga cho phép tiếp xúc với mảnh sọ của Hitler và một số tư liệu khác trong vòng 1 giờ. Sau đó, ông lấy được một số mẫu ADN trên ghế sofa nơi Hitler tự bắn vào đầu và một số vụn xương rơi ra từ mảnh sọ. Theo The Guardian, Belantoni mang các mẫu vật về cho giám đốc trung tâm ứng dụng gen và công nghệ trường đại học Connecticut để nghiên cứu. Ngay trước khi làm xét nghiệm ADN, ông Belantoni đã nghi ngờ rằng mảnh sọ không phải của một nam giới trưởng thành. Ông ta cho rằng phần xương đó quá nhỏ và mỏng hơn nhiều so với đàn ông.
Xương sọ của đàn ông thường cứng hơn. Tôi nghĩ đó có thể là xương của một phụ nữ hoặc một nam giới trẻ tuổi.
Và kết quả xét nghiệm ADN cho thấy phần xương đó là của một phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 40. Không những thế, kết quả xét nghiệm còn gây rúng động cả giới tình báo và các nhà khoa học. Mẫu ADN không hề khớp với ADN của Hitler. Mẫu ADN được tìm thấy được cho là của Eva Braun cũng không khớp với ADN của người thân trong gia đình bà ta. Vậy nếu Hitler còn sống thì Hồng quân Liên Xô đã đào được thi thể của ai khi tiến vào bong ke? Sinh thời, Hitler thường xuyên mắc chứng hoang tưởng và luôn bao quanh mình những cận vệ có nhiệm vụ nếm thức ăn. Có thể một người đã đóng thế và sẵn sàng bị thiêu rụi để ông ta có thể trốn thoát. Sau đó khi sang đến Argentina, Hitler có thể đã sống một cuộc đời bình yên cho đến khi lìa đời. Các tờ báo như Weekly World News thường xuyên đăng tải những câu chuyện hư cấu về cái chết của Hitler. Vì thế mà có đến 2/3 người Mỹ tin rằng Hitler có thể vẫn còn sống. Mặc dù vậy, giới lãnh đạo Hoa Kỳ thường không chia sẻ gì về những thông tin này. Ngược lại, đối với giới lãnh đạo Nga, họ cho rằng những điều bịa đặt về cái chết của Hitler là không đúng, dù cho họ cũng không công khai những gì đã thực hiện với thi thể của tên trùm phát xít. Lịch sử và nhiều nguồn tin xác thực đã chứng minh rằng Hitler thực sự đã qua đời vào năm 1945 bằng cách uống thuốc độc cyanua rồi kết liễu mạng sống của mình bằng một phát súng ngay thái dương. Ta sẽ quay ngược thời gian về những ngày cuối cùng của Hitler. Đó là những chuỗi ngày ảm đạm, đau khổ và tuyệt vọng của tên trùm phát xít. Khi Hồng quân Liên Xô chỉ còn cách trung tâm đầu não của Đức Quốc xã 100 km, phát xít Đức đã run sợ và máy bay ném bom của phe đồng minh thì đang vùi dập Berlin. Cứ 10 ngày thì lại có một cuộc đột kích máy bay của người Mỹ, còn ban đêm thì máy bay của không quân Hoàng gia Anh bay lượn trên bầu trời. Dưới lòng đất, trong tiếng quạt thông gió ẩm ỉ và hơi lạnh ẩm thấp từ con sông gần đó, những suy nghĩ của Hitler hoàn toàn không còn sáng suốt. Ông ta suy sụp, da tái bợt đi vì thiếu ánh nắng mặt trời, còn căn bệnh Parkinson thì càng lúc càng nặng hơn. Mối đe dọa về việc thua trận ngày càng tăng lên và những bức tường quân sự cuối cùng dường như đã sụp đổ. 3 giờ chiều ngày 20 tháng 4, Hitler đi dạo trong vườn để gặp gỡ những quân nhân thuộc một tiểu đội đến chúc mừng sinh nhật mình. Bốn giờ chiều, Hitler gặp gỡ các sĩ quan cao cấp của Đức Quốc xã để chào tạm biệt. Một số người bắt đầu lo cho tính mạng của mình và chuẩn bị rời đi. Chiều hôm đó là lần cuối cùng hắn ta xuất hiện trước công chúng. Từ chối tất cả lời khuyên của các nhân viên và những người gần gũi với mình, Hitler quyết định ở lại Berlin. Sáng sớm ngày 21 tháng 4 năm 1945, lần đầu tiên kể từ lúc thế chiến bùng nổ, bom đạn của Liên Xô đã trút xuống thủ đô nước Đức. Hồng quân Liên Xô bắt đầu bao vây Berlin, và khi này các cơ quan tình báo Liên Xô vẫn chưa biết Hitler đang ở đâu. Từng giờ trôi qua, quân đội Liên Xô liên tục tiến lên. Ở giai đoạn này, đạn pháo được trút xuống như mưa ở khu vực vườn thủ tướng, ngay phía trên bong ke. Ba giờ sáng ngày 30 tháng 4, Hitler đã ra lệnh trong di chúc của mình: "Vợ chồng tôi chọn cái chết để thoát khỏi sự xấu hổ và sự hạ bệ hoặc đầu hàng này. Mong ước của tôi là được hỏa táng ngay chỗ chúng tôi nằm." Hitler không muốn thi thể của mình bị người dân Liên Xô xem như một phần thưởng. Vì vậy, hắn và Eva đều ước nguyện được hỏa thiêu cùng nhau. Đặc biệt, cái chết của người bạn phát xít Mussolini và tình nhân của hắn đã tác động không ít đến quyết định của Hitler. Nhà sử học Anthony Beaver khẳng định:
"Hitler không muốn xác của mình bị người Nga xem như là phần thưởng hoặc chiếc cúp chiến thắng. Đó là lý do khiến hắn ta muốn thi thể của mình và Eva được hỏa thiêu cùng nhau. Tôi đã tìm thấy trong kho lưu trữ của Nga những giấy tờ mang tên quốc trưởng, ám chỉ Hitler, có mô tả về cái chết Mussolini. Người đồng minh phe phát xít đã bị treo ngược và bêu xấu ở Ý."
Sau khi phát hiện Hitler và Eva tự sát trong phòng, nhà lãnh đạo Đức Quốc xã là Joseph Goebbels biết thi thể của Hitler rất được phe đồng minh quan tâm. Vì vậy, ông ra lệnh cuộn các thi thể lại trong chăn và đốt. Hai thi thể sau khi chết cháy đã được chôn trong một hố bom, nhưng vì nhiệt lượng ngoài trời kém nên hai thi thể không hoàn toàn cháy thành tro. Khi Hồng quân Liên Xô tiếp cận bong ke, họ đào đất xung quanh vườn, sau đó họ báo cáo cho đại nguyên soái Stalin về vụ việc. Các chuyên gia Liên Xô lấy răng của Hitler và Eva để đem đi kiểm định. Họ tìm kiếm và đưa những bác sĩ riêng của Hitler về Liên Xô để xác minh. Những bác sĩ này khẳng định rằng hai mẫu răng đó đúng là của Hitler thông qua những lần thăm khám trước đó. Năm 2017, một chuyên gia pháp y của Pháp, đã cùng các cộng sự nhập cuộc tìm hiểu về tin đồn này. Họ nghiên cứu và chỉ ra rằng vết răng của Hitler và mẫu vật là trùng khớp với nhau. Nhà sử học Peter Adams cho biết,
răng đó chính là của Hitler. Từ đó chúng tôi đưa ra kết luận, ông ấy đã chết vào năm 1945. Ông ấy không hề trốn sang Argentina. Ông cũng không đến bất kỳ đâu. Không có một kết luận mơ hồ nào cả.
Bên cạnh đó, Hồng quân Liên Xô đã lấy mẫu máu từ ghế sofa và bức tường được cho là nơi Hitler chết để xét nghiệm nhóm máu. Và vết máu đó trùng khớp với nhóm máu A của Hitler. Năm 2009, ABC News đưa tin về câu chuyện mảnh hộp sọ của Hitler được cho là hộp sọ của một người phụ nữ. Vladimir Kozlov đã phát biểu với hãng tin Nga RIA Novosti rằng không ai có thể khẳng định hộp sọ mà Belantoni có là của Hitler. Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan lưu trữ Liên bang Nga lúc bấy giờ, Kristoforov, đã nói với hãng thông tấn Interfax rằng các nghiên cứu đã không tiếp cận kho lưu trữ để kiểm tra hộp sọ và xương hàm của Hitler. Kristoforov khẳng định rằng chính nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin đã ra lệnh điều tra chính xác các mảnh xương vì ông không tin rằng Hitler đã chết. Ông nói rằng những vật chứng mà Nga đang giữ của Hitler là duy nhất, không thể so sánh với bất kỳ ai. Nhà lãnh đạo này phát biểu một cách đầy thách thức. Ngay cả khi họ có DNA về các mảnh vỡ của chúng tôi, thì họ có thể so sánh với cái gì được đây? Khi một nhà nhân chủng học nhìn vào hộp sọ, điều đầu tiên họ muốn làm là kiểm tra vật liệu xương và ghi lại bất kỳ điều gì có thể giúp họ xác định được độ tuổi và giới tính. Hộp sọ của nam giới có khối lượng cơ lớn hơn để di chuyển được lượng xương lớn hơn, nhưng đối với mảnh sọ của Hitler, nó chỉ còn là một mảnh sọ nhỏ. Nhà nhân chủng học pháp y người Mỹ Marilyn London cho biết,
chúng ta thực sự không thể nói quá nhiều về giới tính của chủ nhân mảnh sọ dựa trên những gì chúng ta đang có. Phần đỉnh hộp sọ mà chúng ta có không cung cấp được nhiều thông tin.
Bên cạnh đó, sử gia Xavier Alofi cho biết ý định tự tử là của cả hai. Người ta cũng tìm thấy những bức thư của Eva Braun gửi cho một người bạn thân trước thời khắc quyết định. Trong bức thư có một đoạn thế này:
tôi không thể mô tả cho bạn những gì mà tôi cảm thấy và những gì tôi đau khổ cho quốc trưởng. Tôi không thể hiểu làm thế nào mọi thứ có thể kết thúc theo cách này, nhưng chúng tôi không thể tin vào Chúa. Tôi sợ rằng ngày tận thế đã gần kề. Tôi sẽ chết như tôi đã sống.
Đó là bằng chứng cho thấy việc tự tử đã được lên kế hoạch từ trước. Với thuyết âm mưu rằng Hitler còn sống, một bộ phận phản gián của Anh tại Berlin đã tự mở một cuộc điều tra. Sau những nỗ lực, kết quả là không có bằng chứng thuyết phục nào về việc Hitler còn sống. Trung úy người Đức Arthur Mackensen mà tôi đề cập ở bên trên, người cho rằng Hitler đã chạy trốn sang Argentina, cũng không hề có nhân thân rõ ràng. Nhân vật này tình cờ lại có cái tên rất giống với tên thống chế chiến tranh thế giới thứ nhất, August von Mackensen. Vậy nên đó có thể là tác phẩm hư cấu bịa đặt của các nhà văn và giới báo chí. Ngoài ra, các mẫu ADN của Hitler và Eva cũng đã quá lâu và cũ để có thể cho ra một kết quả chuẩn xác. Như tôi đã nói, Hồng quân Liên Xô đã giữ lại thi thể của Hitler sau khi tìm thấy nó ở bong ke. Và Joseph Stalin là người biết rõ việc Hitler còn sống hay không. Thế nhưng các thuyết âm mưu về cái chết của Hitler đều ít nhiều liên quan đến nhà lãnh đạo này. Tại sao lại như thế? Có thể tin tức Hitler còn sống và trốn ra nước ngoài sẽ là con cờ chính trị cho những tính toán của Stalin. Việc thúc đẩy thuyết âm mưu về việc Hitler còn sống có thể sẽ phù hợp với đường lối chiến tranh của Stalin, và ông ta có thể can thiệp sâu hơn vào nước Đức thời hậu chiến. Ngay từ đầu, Stalin đã ngăn cản các cuộc điều tra bong ke của Hitler. Ông chỉ cho phép một cuộc điều tra hạn chế trong thời gian ngắn vài tháng sau khi sự việc xảy ra. Mặc dù quân đội Liên Xô đã tìm thấy một số bằng chứng về đồ đạc của Eva và Hitler, Stalin đã cấm họ trở lại đó điều tra thêm một lần nào nữa. Cuối năm 1945, Stalin vì muốn biết sự thật nên đã ra lệnh cho các cơ quan tình báo của mình tiến hành một cuộc điều tra thứ hai. Lần này, họ sử dụng các thiết bị khoa học hiện đại để rà soát mọi ngõ ngách của bong ke và thu thập các bằng chứng liên quan đến cái chết của Hitler. Thực tế thì một tháng sau khi nhận được răng từ thi thể của Hitler, Stalin đã ra lệnh cho nguyên soái Zhukov trình bày chi tiết về việc làm thế nào mà Hitler có thể sống sót. Và mặc dù là nguyên soái của một đội quân tinh nhuệ, thì Zhukov cũng không được Stalin thông báo rằng họ đã tìm thấy được thi thể bằng da thịt của Hitler. Sau đó, Zhukov cũng bị Stalin chuyển công tác đến một vùng quê hẻo lánh. Bằng chứng lịch sử đã chỉ ra rằng Hitler đã tự kết liễu đời mình trong giờ phút kết quả chiến tranh ngã ngũ. Thi thể của Hitler đã thành tro cốt, và ông ta cũng không hề được lập bia mộ vì tội ác của mình. Nhưng nếu thực sự Hitler còn sống và trốn ra được Argentina thì sao? Thì đến nay, ông ta đã 134 tuổi và có thể cũng đã qua đời ở đâu đó. Dù sao thì thế giới vẫn phát triển theo cách mà lịch sử đã ghi lại. Cho dù Hitler đã chết hay đã trốn sang nước ngoài, thì Đức Quốc xã sau đó vẫn bại trận và chịu kiểm soát quân sự từ phe đồng minh cho đến tận ngày nay. Bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này?